Khi mê chúng ta nghĩ nó là thiệt mình, nó là mình, thì đó là mê. Bây giờ biết nó là hư ảo, không phải mình, thì tỉnh là mê. Thì như vậy, ngày xưa bị nó dẫn, cho nên gọi là mê để tạo nghiệp. Bây giờ chúng ta biết nó là hư ảo, nó không dẫn chúng ta được nữa, thì là chúng ta đang tỉnh, đang giác chứ đâu có mê. Như vậy thì dù cho một giờ ngồi thiền 100 lần vọng tưởng mà quý vị đều biết hết không theo, thì lúc đó quý vị thắng hay bại? Thắng hay bại? Chưa dám nói quả quyết, phải không? Bởi vì nếu thắng nó thì chắc thì cấm cho nó dấy lên, phải không? Mà nó còn dấy lên thì chắc chưa thắng. Nhưng mà sự thật là thắng, bởi vì ngày xưa nó dấy lên thì mình theo nó để tạo nghiệp, nghĩ hơn thua phải quấy. Bây giờ nó dấy lên mình biết nó là hư dối, không thiệt, thì mình đã thầy nó rồi, không còn là tôi tớ nữa. Như tôi thường ví dụ, tôi nói như là có một cái người, họ là kẻ trộm, là người gian, mà họ tới nhìn bà con với mình nói ngọt ngào quá, mình tưởng bà con thiệt, rồi cái mình cho ở chung nhà. Ở chung nhà nói theo bây giờ thì được vô hộ khẩu nữa. rồi bây giờ đây, người gian ở chung mình một nhà mà mình cho đó là người thân, thì đó là mình lầm hay là mình không lầm? Mình đang lầm, phải không? Mình lầm như vậy rồi cho tới cái người gian đó lần họ lộ tung tích là kẻ gian, hoặc là ăn trộm ăn cắp đồ của mình, thì đó mình biết họ là kẻ gian. Thì biết kẻ gian nhưng bây giờ họ lỡ có hộ khẩu trong nhà mình rồi, thì giờ làm sao? Đuổi thì không được. Thì từ khi biết họ là kẻ gian, mỗi hành động của họ đều mình theo dõi, mình thấy hết, mỗi hành động nào mình cũng biết đó là kẻ gian, thì mình có bị mất cấp không? Đương nhiên là không mất cấp rồi. Tuy kẻ gian còn ở chung một nhà mà mình không bị mất cấp như hồi xưa. Hồi xưa mình tưởng họ là người thân của mình, cho nên mình không có theo dõi, không để ý, thì bị mất đồ, mất đạt. Bây giờ đây mình biết họ kẻ gian, mình theo dõi từng bước của họ, mình để ý họ, thì đồ đạt mình không mất. Đó là ví dụ. Cũng như vậy, vọng tưởng nó dấy lên, ví dụ nó khởi cái niệm thương, nó khởi cái niệm ghét, mà nếu mình theo nó thì sao? Thì thành thương, thành ghét ai đó. Mà bây giờ nó khởi niệm thương ghét mà mình liền chặn ngay cái lúc nó dấy lên, cũng như mình bóp chết nó ngay trong trứng nước, thì còn có cái nghiệp thương ghét được không? Đâu có, phải không? Mình theo nó thì nó mới thành nghiệp thương, nghiệp ghét. Mình không theo nó thì đâu có thành. Mình biết nó, mình chặn nó ngay buổi đầu thì không thành nghiệp. Không thành nghiệp tức là không còn thương ghét. Như vậy thì chẳng khác nào như kẻ trộm. Mà bây giờ mình biết nó là kẻ trộm, mỗi bước đi, mỗi hành động nó mình được thấy, mình biết là kẻ gian, thì nó ăn cắp đồ mình không được. Đây thì mình chưa có dứt được cái vọng tưởng, nhưng mà mình theo dõi nó, thấy nó, thì mình không có theo nó để tạo nghiệp. Mà không tạo nghiệp thì đâu có khổ, cũng như không mất đồ thì đâu có buồn, phải không? Đó là chỉ vì lỡ rồi, nó trước kia mình thân nó quá, mình tin nó quá, cho nên bây giờ ở trong này đuổi ra không được. Cũng vậy, cũng như mình lỡ cho nó vô hộ khẩu rồi, bây giờ đuổi ra khỏi nhà không được, thành ra phải từ từ gỡ lành, phải không? Tìm cách gỡ lành nó như vậy. Đó là cái bước đầu mà tôi nói rằng biết vọng không theo là có lối tu đó. Rồi đối thứ hai là đối cảnh. Cái thứ hai đối cảnh không tâm, thì nó là tướng duyên hợp, giả dối, tạm bợ. Bởi vì trong Kinh Kim Cang Phật có nói một câu: phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng, phi tướng tức kiến Như Lai. Nghĩa là phàm mình thấy cái tướng gì, mình biết nó cũng là giả dối, tạm bợ. Biết từ cái tướng mà biết nó là giả dối, tạm bợ, thì đó là thấy Phật, đó là trí tuệ bát nhã. Đó là cái lối thứ hai. Lối thứ ba là không kẹt hai bên, vì hai bên là đối đãi. Nhưng mà khi nào mình tu mà vừa nghĩ cái gì hay, cái gì dở, cái gì tốt thì xấu đều buông hết, không để cho nó kẹt đó. Cái thứ tư đó là hằng sống với cái thật, không theo cái giả. Sống với cái thật này, người ta nói như vậy thì tôi còn thấy hai bên, thật và giả, phải không? Sống với cái thật, không theo cái giả, thì có cái thật và có cái giả, nhưng thực sự thì không phải vậy. Hiểu đó là một cái lối hiểu lầm. Sống với cái thật, không theo cái giả, tức là như lục tổ, nghĩa là người ta nói thì ngài nói rằng cái câu mà phải có dùng cái pháp để mà đối trị, thì ngài nói rằng Phật nói tất cả pháp để trị tất cả tâm, ta không có tất cả tâm thì đâu dùng tất cả pháp. Tất cả tâm niệm không khởi thì còn pháp gì để tu? Mà tất cả niệm không khởi thì đó là sống với cái gì? Thì cái thật với cái gì? Thật mà mượn tạm nói là thật, chứ cái đó là cái không thật, không giả, không còn đối đãi. Nhưng mà tạm nói để cho dễ hiểu, nhưng người không biết thì cứ nói nó thật tức là đối với giả. Chỗ không còn niệm khởi thì chỗ đó gọi là thật. Thật mà không có cái tên thật và giả đối đãi. Thật là cái bất sanh bất diệt, chứ không phải là thật là cái đối với giả. Hiểu vậy thì đừng có lầm. Đây là bốn phương tiện chúng tôi tạm lập để hướng dẫn người tu tùy theo căn cơ trình độ, nhanh chậm, cao thấp của hành giả mà lối ứng dụng có khác. Cũng có thể bốn lối tu này hành giả linh động ứng dụng theo thứ tự từ pháp thứ nhất đến pháp thứ tư để tu hành cũng tốt. Những nét cô đọng trên là kết thúc bài này, kết thúc bài này của chúng tôi. Thì chỗ này quý vị đừng hiểu lầm bốn pháp là mỗi người tu phải đủ bốn pháp. Thực ra một cái nào mà tu đến nơi đến chốn đều được hết ấy. Chứ không phải phải cái số 1 rồi tới cái số 2 tới cái số 3. Bởi vì đối cảnh thông tâm thì cái đó cũng là trùm hết hai cái dưới rồi. Hoặc là biết vọng mà tới chỗ không còn vọng nữa thì cũng trùm mấy cái dưới rồi đó. Cho nên hiểu đừng có mắc kẹt qua những cái lời nói mà mình lầm lẫn. Thì hôm nay là hết cái phần Thiền Tông Việt Nam cuối thế kỷ 20.